Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Chúng ta cùng học cái hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là vì tất cả chúng sanh phục vụ thì có thể thay đổi vận mạng. Chúng ta nghe cái đề tài của bài học thì chúng ta cũng biết được tại sao vận mạng của mình bấy lâu nay vẫn cứ thế. Mà trước mắt mình nhan nhản những người chung quanh mình đó, họ đã ngoạn mục thay đổi vận mạng ngay trước mắt mình để cho mình thấy. Đâu phải là đàm quyền thuyết diệu. Một tấm gương mà hoàn thiện nhất chính là Hòa Thượng đã làm, là người đã thay đổi vận mạng ngay trong hiện đời để cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý vì chúng sanh mà lo nghĩ thì không lý gì mà vận mạng chúng ta không thay đổi. Chúng ta có làm mà vận mạng vẫn không thay đổi là vì chúng ta làm dễ coi thôi. Làm cho dễ coi chứ không phải là thật làm. Thật là cảm có một cái điều mà mình cảm nhận rất sâu sắc. Chứ Cho dù hiện tại không ai hỗ trợ mình, thì mình vẫn ngày ngày mình vẫn đi hỗ trợ người ta. Mình tặng, mình cho biếu người ta không phải là những cái thứ mà nó, mình tặng mình cho người ta cái hàng mà người ta không có, có tiền cũng không có mua được. Đó là từ gì? Cái tâm của mình, năng lực của mình. Mình trồng ra những cái hàng mà cái cây trái mà người ta mua cũng không có. Nó không là độc lạ gì, nhưng mà nó đặc biệt, sạch. Ở trong làng có ông cụ tám mấy tuổi, 90 gì. Ông nói thầy cho ăn hoài ngại quá. Nhưng mà ăn rau của thầy không có đau bụng. Ăn rau ở ngoài là đau bụng ngay, ăn rau của thầy là không có đau bụng. Dĩ nhiên rồi, rau sạch mà sao đau bụng. Cho nên quan trọng là mình có cái tâm để phục vụ chúng sanh hay không, có tâm để phục vụ người khác hay không thôi. Trước đây khi nghe hòa thượng nói, bạn đừng có nghĩ rằng bạn không làm được việc cho chúng sanh. Bạn muốn làm được việc cho chúng sanh thì bạn phải hoàn thiện chính mình trước cái đã. Để đến, sợ đến lúc mà bạn có cơ hội để hòa, để mà cứu giúp chúng sanh thì bạn lại thiếu năng lực. Ngày xưa khi mới bắt đầu, tôi mới phát tâm, tôi cũng như vậy. Cảm thấy mình rất nhiều việc không biết, cái này không biết, cái kia không biết, cái nọ không biết. Nhưng mà cái tâm thì rất muốn làm gì đó. Nghe hòa thượng dạy, bạn phải hoàn thiện mình. Khi mà bạn hoàn thiện ở chừng mực nào đó thì Phật Bồ Tát sẽ nhờ bạn, sẽ nhờ đến bạn để mà cứu giúp chúng sanh. Cái điều này tôi rất là sâu sắc mà thể hội. Cho nên lúc nào mình chưa có cơ hội, chưa đủ cơ hội, thì mình phải lo mà hoàn thiện chính mình. Chưa có cơ hội hoặc không có cơ hội, và thầy nói thôi thì độc thiện kỳ thân. Lúc mình chưa làm gì đó thì mình phải lo hoàn thiện chính mình. Còn tiếng là gì? Thì kim thiện thiên hạ, có nghĩa là làm hết tất cả việc thiện để giúp cho thiên hạ, giúp cho chúng sanh. Chứ mà không có việc gì thì đi ngủ, làm những chuyện coi như là cá nhân sai trái. Thánh hiền, tại sao là thánh hiền? Vì như vậy mà họ trở thành thánh hiền chứ. Khi chưa có cơ hội để làm gì đó cho chúng sanh thì hoàn thiện chính mình. Mà nếu mà khi có cơ hội rồi thì đi ra là làm gánh vác hết tất cả những việc, việc cần làm để lợi ích chúng sanh. Nguyên câu người xưa là gì? Thối tất độc thiện kỳ thân, mà tiếng tất kim thiện thiên hạ. Có nghĩa là nếu mà thối, có nghĩa là chưa có cơ hội gì thì mà lo mà hoàn thiện chính mình. Còn có cơ hội thì làm tất cả các việc tốt, việc thiện để lợi ích cho chúng sanh. Tại sao thầy Trần nói là lao động là sanh trí tuệ? Chính nhờ bao nhiêu năm nay tôi miệt mài lao động, cho nên trí tuệ tôi nói, từ ở trong lao động tôi mới nghĩ biết được cách này cách nọ. Đã bao nhiêu lần rồi mình trồng mướp, tại sao mướp nó không có trái? Tại sao mà nó chết? Nó chưa có trái là nó đã chết rồi. Còn bây giờ nó bò lên chưa có đầy vàng, nó bò mới có một phần năm vàng thôi, mà nó đã có cả chục trái rồi. Bây giờ mình đã hái ăn rồi. À, mình biết à, thì tại gì? Ở dưới gốc nó thiếu đất, thiếu dinh dưỡng. Cho nên người nào mà chểnh mảng lao động, lười biếng lao động thì người đó không làm được gì hết. Bao giờ mà thấy việc mà không sợ nữa, không nhếch nhác nữa thì lúc đó mình mới trưởng thành. Ngồi đó mà nghĩ tưởng làm cho ai, mình làm cho ai mà mình khổ thế này. Đấy. Ngồi đó mà cứ nghĩ được, nghĩ tưởng được mất thành bại, tốt xấu hơn thua lời lỗ, sao mình không nghĩ rằng mình có được làm việc, mình có được lao động, đó là cái phước của mình đó. Không tưởng rằng không có mình là thiên hạ này người ta không được tốt hơn. Cứ ngồi đó là nghĩ không có mình này thì nhờ có mình cho nên thiên hạ này mới tốt hơn. Tại sao mình không ngược lại, không nghĩ ngược lại? Nhờ có thiên hạ mà nhờ mà mình mới được tốt hơn. Thí dụ như mấy ngày nay tôi tích cực đi cho gạo. Người ta thì nói trời ơi sao mà thầy cho hoài ngại quá. Tôi nói trời đất ơi, ngại cái gì không biết. Có được người nhận là vui rồi. Có người nhận là mình vui rồi. Tại vì họ cả đời không cho ai cái gì cả. Còn nhưng mà họ cứ nhận 5 lần, 7 lần, chục lần, 20 lần, 30 lần. Tự nhiên nó ngại. 10 lần chưa ngại nhưng mà 30 lần thì sẽ ngại. Ngại chính là đánh thức cái lương tâm của họ rồi. Rõ ràng bao giờ mà mình thấy việc mình chưa có nhếch nhác, mình chưa có chểnh mảng thì mình mới thành, mình mới trưởng thành. Còn nếu mình thấy việc mà mình còn nhếch nhác đó, thì không bao giờ mình trưởng thành. Bao nhiêu năm qua đó, bất cứ ở một môi trường nào mà khi tôi đến, mấy chú có nhìn thấy tôi chết nhếch nhác, chảnh mảng không? Ngày xưa dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ, xách hai cái gương đầy nhóc thế này, một gương, một cái túi, một cái hình chữ nhật to, gần 150 mấy đĩa, hay là 180 mấy gì đó, 180 mấy đĩa, một chú mở cái gương ra, mở cái hộp nó ra, rút đĩa một dịch xong rồi để đút cho vô, rút đĩa hai dịch đút cho vô, lại rút đĩa ba dịch đút cho vô. Đến ngày mà nó rút đến cái đĩa cuối cùng, chả có thèm. Người ta nói, ồ cái đĩa này, bộ này chưa đủ, bộ này chưa hết, không mở xem coi, họ nói không cần, không có nghe. Dịch từng nào cái đĩa cuối cùng, à mới biết là hòa thượng giảng cái bộ này chưa hết. Cứ âm thầm gúp 1, gúp 2, gúp 3, tới 70, 80, rồi 90, 100, 150, 200. Cứ thế. Không có nhìn thấy đâu mà. Mà nhớ mà sợ. Như cái đề tài này cũng vậy. Ban đầu nhiều người nói, chắc họ cười khẩy. 1.200 đề tài. Xem coi ông này cũng làm được bao nhiêu. Hôm nay nó là 640 đề tài rồi. Ban đầu thì họ nói chỉ thường thôi. À, thường thôi, ừ. Thường thôi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ ngồi đó mà nghe lại từ 1-600 thôi thì đã là khác thường rồi. Là chuyện không tưởng rồi đó, chứ đừng có tưởng. Nếu một ngày nghe hai thôi, nghe hai đĩa thì là 300 ngày. Hơn 300 ngày. 640 thì bây giờ một ngày nghe hai thôi thì là 640, thì là phải là 320 ngày. Cho nên đối với tất cả mọi việc, không có việc gì để làm cho ta cảm thấy chảnh, ta cảm thấy ngần ngại. Việc ác, việc bất thiện thì phải tư lự, phải tắm, phải suy nghĩ cẩn trọng. Nhưng mà những việc làm, lao động, lợi ích thì tích cực mà làm. Như vậy mới thay đổi vận mạng được chứ. Muốn thay đổi vận mạng mà lười biếng, nhếch nhác, chểnh mảng thì làm sao mà thay đổi vận mạng. Còn chưa nói là muốn độ chúng sanh. Hòa thượng nói, bạn muốn độ chúng sanh mà cơm bạn không biết nấu nữa. Bạn đi độ chúng sanh là hay là chúng sanh phải đi nấu cơm cho bạn ăn? Cho nên vì tất cả chúng sanh không vì chính mình thì mới hay, mới cải độ được vận mạng. Cứ ngồi đó mà sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ hơn, sợ thua, toàn là sống ở trong vọng tưởng thì làm chừng này làm sao? Và thường nói vận mạng là do chính mình tạo. Đã là chính mình tạo thì chính mình đương nhiên có thể thay đổi. Vậy thì vận mạng, muốn thay đổi vận mạng là phải từ ở nơi chính, chính trên cái sự nỗ lực của mình, chứ không phải ở nơi người khác. Tôi thấy có rất nhiều người may mắn mà không biết mình may mắn, mà tự cho rằng mình là người nhờ có họ mà người khác mới may mắn. Cái này ta gọi là gì? Táo tận, tự vĩ vi thị, tự vĩ vi thị, tự cho mình là như vậy như vậy. Và thường hay dùng cái từ là tự vĩ vi thị, chứ gì quệ sư, tự cho mình như vậy. Mà không biết là mình đang thừa hưởng, đang ăn nhờ, đang ăn ké, đang hưởng phước nhờ. Trên thì hưởng gì? Phước nhờ của Phật Bồ Tát. Dưới thì hưởng phước nhờ của các bậc tổ sư đại đức. Mình thừa hưởng những cái phước lành của các ngài. Cho nên mình mới có được cái, mình mới có nhận, mình mới được tiếp nhận những cái giáo dục tốt. Còn không thì cái thứ của tất cả những cái gì của mình toàn là gì? Toàn là những cái vọng tưởng, những cái tập khí xấu, mà chỉ là gì? Để phá hoại. Cho nên chúng ta phải biết vận mạng là do chính mình tạo. Vậy thì cũng phải do chính mình, chính mình thay đổi. Thay đổi bằng cách nào? Phải lột xác. Cũng giống như con rùa ấy, nó bỏ đi cái mai của nó. Mỗi chúng ta đều là những cái mai rùa. Phải bỏ đi cái mai đó ra đi. Tại sao gọi là mai rùa? Cái ta thấy, cái ta biết, cái thấy biết của ta đó là chính là cái mai rùa. Muốn phải lột cái mai rùa ra đi. Nó đau đớn lắm đấy, chứ không phải đau thường đâu. Có như vậy mới thay đổi được mình. Còn không thì cứ mãi ở trong cái mai. Và thật nói cái sự việc này người khác không giúp được. Bạn đi tìm Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn tìm A Di Đà Phật, thì hai ngài cũng không thể giúp được bạn. Chính mình tạo thì chính mình phải đem nó mà giải mở. Cũng giống như mình ta tạo một cái mai rùa, nó dày, nó bó chặt rồi, lâu rồi, bây giờ phải mổ, cắt cái mai ra. Tại sao gọi là cái mai của con rùa? Ấy, nó kiên chấp, nó kiên cố. Chúng ta chân thật phát tâm vì chúng sanh, không vì chính mình, thì có thể thay đổi được vận mạng. Vậy thì chúng ta chưa thay đổi được vận mạng là vì chúng ta chưa chân thật vì người. Mà tất cả đều là cứ mọi một cái phương diện nào cũng đều là vì mình, cho nên nó bị chướng ngại. Tại sao Hòa Phật Bồ Tát không chướng ngại? Hay Hòa Thượng cả đời Ngài nói Ngài cũng chẳng có chướng ngại. Đến đâu giảng xong, phong bì người ta bỏ, ta đem đến cả bao, ta bỏ, cứ bỏ vô cả bô vô, bỏ đấy. Xong rồi giao cho giao cho thường chủ, giao cho cái chỗ mà Ngài đến giảng, chẳng xem một, không mở xem một cái phong bao nào hết. Hòa Thượng nói chúng ta có thể phát được cái tâm này, cùng đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với chư Phật Bồ Tát, thì tiền đồ của chúng ta nhất định là sáng lạn. Không ai mà không có được thù thắng, có nghĩa là không ai mà không gọi là không thay đổi vận mạng của mình một cách ngoạn mục. Mình chưa thay đổi được vận mạng mình một cách ngoạn mục là gì? Mình chưa có đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với chư Phật Bồ Tát. Cho dù là chưa thật giống đi nữa, chưa phải là 100% đi nữa, nhưng mà phải giống. Hiện tại thì có thể giống được 10%, giống được 20%, giống được 30%, giống được 40%. Phải giống. Nếu giống thì nó mới có thể thay đổi. Còn nếu chưa giống được thì không thể nào thay đổi. Vì sao? Ta giống được cái đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng đức của Phật thì dĩ nhiên những cái giống, những cái tập khí xấu ác của chúng sanh chúng ta đó, nó không còn dễ khởi nữa. Một mặt thì rõ ràng, thấy không? Một mặt thì đóng kín đi cái tập khí xấu ác. Một mặt thì làm đang mở mang rộng phát triển những cái tập tính mà gọi là tốt đẹp của chư Phật Bồ Tát. Thì làm gì mà không thay đổi được vận mạng? Đấy, Hòa Thượng nói, hiện tại nếu chúng ta chưa có cơ hội, hiện tại nếu như chúng ta chưa có cơ hội để phục vụ chúng sanh, chúng sanh chưa tiếp nhận, vậy thì ta đang rảnh mà, ta làm gì? Hòa Thượng ơi, thì chúng ta phải học tập, ta phải niệm Phật, ta phải làm những việc cần làm. Để gì? Để hoàn thiện mình. Đợi khi mà có duy chúng sanh mà đều, họ giác ngộ, họ chịu tiếp nhận rồi đó, họ hoan hỷ, họ tiếp nhận cái sự phục vụ của chúng ta rồi đó, thì chúng ta tận lực mà làm. Chúng ta nghe Hòa Thượng nói hết sức là ngài, nói hết sức là từ bi. Khi mà chúng sanh thì họ hoan hỷ tiếp nhận ta đó. Hoan hỷ rồi để cho chúng ta vì họ mà làm tốt đó, thì mình sẽ tận lực. Vậy thì có nghĩa là ta làm tốt là gì? Họ hoan hỷ, họ cho phép mình làm. Chứ không phải là mình nói là mình muốn làm tốt là mình có quyền đâu. Chúng ta thấy cái trạng thái của cái người mà phục vụ chúng sanh, cái tâm cảnh của người phục vụ chúng sanh nó khác hoàn toàn. Người mà không vì danh vì lợi thì nó phải mới có tâm cảnh này. Sẵn sàng phục vụ mọi người, nhưng mà đợi khi mà mọi người vui vẻ cho phép tiếp nhận thì sẽ tích cực mà làm. Còn nếu chưa có cơ hội đó, nếu chưa có cơ hội đó là gì? Hoàn thiện chính mình. Tôi thấy có rất nhiều người đang hưởng phước mà không biết mình đang hưởng phước. Hưởng phước thời gian rồi là hết phước, bắt đầu tập khí nó sanh khởi. Biết bao nhiêu người họ tìm cơ hội đi tìm đến. Như hồi sáng này tôi mới trả lời một cái thư. Năm nay con 30 tuổi. Năm 19 tuổi, con đã nghe được một cái đĩa giảng của Hòa Thượng. Giảng về Kinh Địa Tạng, con đã nghe được. Họ để này, do giọng tay cư sĩ dịch. 19 tuổi có nghĩa là 11 năm rồi, 12 năm rồi. Mà con nghe cái đĩa đó mà con đã giác ngộ tu tập. Nhưng mà từ lâu, không biết các vị còn hay không vậy? Hay là các vị đã giảng sanh hết rồi? À, sao con xem hoài ở trên YouTube không có? Không có đĩa mình, không có đĩa nữa. Không biết tìm đâu nữa. Mười một năm qua mà lâu lắm rồi không có tìm thấy cái đĩa nào trên YouTube, đĩa mới dịch nữa băng. Không biết là các vị còn dịch nữa không, hay là các vị đã giảng sanh hết rồi, chứ các vị đã bỏ chúng con rồi hả sao? Đó, lời nói tha thiết lắm. Thôi đất ơi, thiệt tôi nói, họ chất phát thật thà đến mức mà độ mà nó ngu dại hay sao không biết nữa. Mà có nhiều người họ chất phát thật như vậy đấy. Tôi mới trả lời, tôi mới gửi, tôi nói khổ quá, làm ơn đi vào cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ. Tôi đã gửi đây, vào cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ .net đó, vào đó mà vào tổng trang đó. Còn ở trên YouTube thì nó trôi nổi đó, người này đưa, người nọ đưa. Đấy. Tha thiết lắm, thấy cái lời văn của họ rất là tha thiết. Các vị còn đang phiên dịch hay không, hay là các vị đã giảng sanh hết rồi, các vị đã bỏ chúng sanh chúng con rồi hay sao? Đấy, chúng ta thấy không? Muốn nghe pháp mà không biết ở đâu ra nữa, không biết tìm đâu nữa. Thật sự có nhiều người khờ dại đến mức mà ngu dốt luôn. Còn nhiều người sao mà nó lanh quá trời lanh luôn. Nhìn cái tay họ kéo thôi, họ lướt kia bằng Zalo, xì lô, tango, mắt xe cái gì đó, Facebook rồi gì, ô họ lướt kia bằng, tôi nói thôi. Nhiều người thì sao mà quá ư là thật thà chất phát đến mức độ mà không hiểu nổi. Mười một năm qua chỉ nghe cái đĩa đó mà không tìm được cái đĩa mới. May là trong cái đĩa đó có cái địa, cái địa chỉ mail của tôi. Mới gửi mail hỏi các vị hiện giờ có còn phiến gì không vậy? Hay là các vị đã giảng sanh bỏ hết rồi, bỏ chúng sanh chúng con rồi, mà con tìm hoài không có điểm mới. Cái này đáng thương hay đáng ghét không biết nữa. À. Đấy, có những người người ta rất là tìm cầu. Còn những người có sẵn rồi tự cho mình tự xem thường, hết định đặt cái kế hoạch học tập này sang cái định đặt cái kế hoạch học tập kia, cuối cùng chẳng ra ôn gì hết. Kế hoạch cuối cùng chỉ là kế hoạch, chỉ là vọng tưởng thôi, chả có thực tiễn thì làm sao. Dẹp hết ba cái kế hoạch đó ra đi. Tất cả những buổi học của hệ thống có mặt đủ, có mặt đúng giờ là được. Dẹp hết những kế hoạch của mình đi. Suốt một tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật, từ sáng sớm 4 giờ cho đến chiều tối, tất cả các lớp nào có mình có mặt, học nghiêm túc là được coi. Bài học cách này, bài học cách kia, cuối cùng trả ra cái ôn gì hết. Đấy, có con bé đó, không biết nay có lên học ở đây không? Khi bắt đầu gặp chữ Hán, học luôn 3 năm, học hết thành công. Chả có gọi điện với tôi lần nào. Người ta phải là như vậy đấy. Còn mình tối ngày cứ là kế hoạch thôi. Người ta chả có kế hoạch nào cho bây giờ đang chuẩn bị. Nhờ Liên Tú kèm để mà mấy bài phiên dịch mà đạt chuẩn 5, 7 bài, 10 bài mà đạt rồi đó thì đã sẽ là ở trong ban phiên dịch luôn. Học có 3 năm. Ngồi đó mà kế với hoạch. Mà đặc biệt là từ ngày học cho đến ngày thành công chưa gọi điện cho tôi một lần nào. Không có làm phiền. Nó bây giờ tự nhiên chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể cống hiến à. Còn hiện bây giờ chúng ta là những người đều là có vai trò trách nhiệm hết. Chúng ta là những người đang ở trong cái hệ thống giáo dục. Vậy thì phải đi làm cái chuyện đó. Chứ lẽ bây giờ đi tối ngày đi nghe pháp để làm pháp sư à? Mới có trường nào mời pháp sư đến giảng mà vì có. Cho nên từ thứ hai cho đến chủ nhật, sáng sớm 4 giờ cho đến 10 giờ tối, tất cả những buổi học nào của hệ thống đều phải có mặt nghiêm túc. Đã được rồi. Bữa có bữa không, bữa sớm bữa trễ, bữa lặng bữa hiện. Vậy mà nói phục vụ chúng sanh nghe nó bởi vì hòa thượng nói bạn hàng ngày bạn không làm phiền lòng chúng sanh đó là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng nói là bạn đi phục vụ chúng sanh. không làm phiền là tốt. Suốt ngày muốn thay đổi vận mạng mà vận mạng vẫn y cũ, mà đôi lúc còn tệ hơn nữa chứ. Hiện tại có người đang sống làm việc rất tốt, học tập rất tốt, muốn đi về nhà. Tôi nói từ lâu rồi, đủ người thì làm, không đủ người thì đóng cửa nghỉ. Cho nên là đối với tôi là những người không bao giờ làm khó tôi, bất cứ ai. Thậm chí không tìm tôi nữa tốt. Bây giờ mở Zoom, mà không có người nghe nó tắt Zoom khỏi mở. Hết 1.200 đề tài này, sẽ học thêm 1.200 đề tài nữa. Học thế nào? Vẫn ngồi nghiêm túc như thế này học nè. Mình phải có một cái hằng tâm như vậy để mình mới thay đổi được cái tình chấp, cái kiến chấp của mình chứ. Thì như vậy mới có thể thay đổi được vận mạng của mình chứ. Vận mạng của mình lúc đó là mình nắm ở trong tay mình nè, muốn đẩy nó qua đây đẩy, muốn đẩy nó qua đây đẩy nè, muốn đẩy nó ra đẩy nè, muốn đẩy nó đây lên nè. Ở Hòa Thượng nói, khi còn chưa có cơ hội để giúp ích chúng sanh thì mình phải hoàn thiện mình. Mà hoàn thiện mình thì chúng ta muốn độ chúng sanh thì chúng sanh nó họ cần nhiều phương diện lắm. Nó phải tập trung vùi đầu vô đi học chữ Hán. Phải tập trung vùi đầu vô nghe Pháp. Tất cả mọi cái nó từng tự. Thứ tự mà. Chả cái gì chứng ngại nhau. Nó tôi đang đi học chữ Hán, tôi không có học nào, không có đọc, học nấu ăn được. Tôi mắc học chữ Hán nên tôi không có làm việc được. Trong kinh Phật, trong kinh Quan Nghiêm nói là nhất thông nhất thiết thông. Một thông rồi tất cả các thứ đều thông. Thông cái gì? Cái gì thông? Cái tâm mình nó thông. Cái tâm mình nó không chướng ngại thì nó thông. Còn cái tâm mình còn chướng ngại thì không có thứ gì mà xong hết chứ. Tại sao vậy? Tự tư ích kỷ, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua, sợ lời sợ lỗ. Mình làm bất cứ một cái việc gì mình hòa mình vào trong đó. Mình không còn học, mình không thấy cái sự chướng ngại nào chứ. Ôi sao thầy cúc đất mà người ta đứng từ xa, trời. Sao cái ông cúc đất có tâm như vậy? Nó phải là tôi cúc đất để cho ông, để cho người ta thấy như tôi có tâm đâu. Nhưng mà tới người ta đứng từ xa là ta nói, ủa sao cái ông cúc đất mà sao nó có tâm dữ vậy?
Thế mình mặc cái áo A Di Đà Phật, ông nói à, chắc ông này ở trên chùa xuống đây làm Phật tử, xuống đây làm công quả hay sao? Nhớ. Phật tử cho nên có tâm vậy đó. Nghe Phật tử nghe nó mà. Nghe nó nở mặt nở mày không? Cái ông đó thấy có mặc áo A Di Đà Phật chắc là Phật tử trên chùa. Phật tử nên có tâm vậy đó. Vậy Phật tử không có tâm thì sao? Người ta mặc định cho rằng là Phật tử phải có tâm vậy đấy. Mà Phật tử vô tâm thì sao? Cho nên Hòa Thượng nói, mình chưa có cơ duyên để mà tiếp độ chúng sanh, cứu giúp chúng sanh, thì mình phải hoàn thiện mình. Dành hết thời gian để mà hoàn thiện chính mình. Để gì? Chuẩn bị sẵn cái năng lực của mình, để khi mình có cơ hội thì mình mới có đủ năng lực, đủ ở tất cả mọi phương diện để gì? Để mà phục vụ chúng sanh. Thật ra cái tâm này thì vận mạng thay đổi chắc chắn là sẽ thay đổi. Mà thay đổi bằng cách nào? Thay đổi một cách tích cực. Hòa Thượng nói đây là cái giữ tâm, cái việc làm của thánh hiền nhân, của Phật Bồ Tát. Giữ tâm gì vậy? Khi chưa có cơ hội phục vụ chúng sanh thì hoàn thiện chính mình. Thối là độc thiện kỳ thân, mà tiến là kim thiện thiên hạ. Lúc ta chưa có cơ hội thì ta phải hoàn thiện mình, nỗ lực học tập, nỗ lực vì khi có cơ hội rồi thì gánh vác hết tất cả mọi việc. Đó là giữ tâm của cái tâm của Phật Bồ Tát, của thánh hiền đấy. Chúng ta phải nên học tập, chúng ta phải nên bắt chước, mô phỏng theo cái việc làm, cái giữ tâm của Phật Bồ Tát, của thánh hiền. Cho nên Hòa Thượng nói, vì tất cả chúng sanh thì có thể thay đổi được vận mạng. Vậy thì chúng ta phải xem lại, vì sao chúng ta chưa thay đổi được vận mạng? Và vì chúng ta chưa có thật tâm. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.